chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Núi đi làm nuôi em được 3 tháng thì bị bắt. Nguyên nhân là hắn có liên quan đến hai tên chuyên trộm cắp ở các ga từ Bắc Giang đến Hà Nội và không có giấy tờ tùy thân. Kể từ giờ phút đó, cha hắn chính thức từ hắn. Nhờ có chính quyền, công an đoàn thể góp ý, hắn đã được ông chấp nhận, cho về nhà, nhưng với một điều kiện là chỉ khi nào ông có nhà, hắn mới được vào nhà. Hắn chính thức bị cắt khẩu phần ăn khi vừa đủ 18 tuổi. Không tìm được việc làm, hắn đi lang thang bữa đói bữa no, tối đến mới về nhà ngủ. Vì thương các em, sợ chúng sẽ không chịu được cảnh anh chúng phải vật vờ ngoài đường, ngoài chợ, nên hắn đã quyết định bỏ lên Hà Nội vào ngày 25 Tết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Sang tháng giêng, hắn trở về thành phố vẫn trong một ngày mưa dầm như hôm ra đi. Hơn 20 ngày ở với anh An, người đàn ông tàn tật mà hắn đã coi như một người anh, một người thầy dạy cho hắn những bài học luân lý ở đời. Là thằng đàn ông sức vóc như thế, làm lấy mà sống, ai lại đi ăn xin? Cũng đừng bao giờ có ý định lên đây đi bới rác với tớ. Cầm lấy 10 đồng, hôm nào về thì mua vé tàu. Còn lại dự trữ phòng khi nhỡ, ông cụ vẫn không cho ăn. Đừng nói với bất cứ ai là mình ở đây, nhỡ ra đến tai bác và dì mình. Xuống ga, hắn lững thững đi bộ về. Bố đi làm, các em đi học, nhà vắng lặng như bỏ hoang. Bà tổ trưởng tổ phục vụ nước sôi kiêm tổ trưởng tổ dân phố ở cách nhà hắn 2 nhà, cho con sang gọi hắn sang nhà bà. Hai bà nữa cùng tổ nước sôi cũng ở đấy. Các bà nói rằng khi hắn đi rồi, mọi người mới biết bố con vẫn chưa thông cảm cho nhau. Thôi thì con cũng có khuyết điểm tự động bỏ học, lại đánh lừa bố. Bố cũng có khuyết điểm vợ nọ con kia, yêu đứa này ghét bỏ đứa khác. Mà tính ông ấy từ xưa đến giờ vẫn cứ nghiền nghiệt thế nào ấy. Đã nghĩ về ai cái gì, đã thâm thù ai cái gì thì cứ giữ suốt đời cái ấn tượng ấy. Bố con mà đã không chín bỏ làm 10 với nhau cũng khó ở gần. Ta cứ đợi cho ông ấy xuôi xuôi đi đã. Hay là bây giờ thế này, vốn là những người của tổ hòa giải, không nặng lời với ai bao giờ, nên các bà rất khó nói, rất khó tìm ra chữ nghĩa cho nó nhẹ nhàng. Dù không đúng với nội dung của nó, nhưng cứ miễn là dễ nghe. Hiện nay thành phố đang mở một trường lao động ở ngoài Trà Long cắt bà. À, cải tạo lao động cho thanh niên chậm tiến. Hắn đã có những bạn bè xa đấy nên biết rất rõ. Các bà có vẻ thất vọng vì hắn đã biết cái tên thật của nó mà các bà đang cố tìm chữ nói khác đi. Cháu chưa phải cái diện người ta cưỡng chế, nhưng các cô nghĩ để cho bố cháu. Cháu hiểu ý các cô. Cháu về nhà cũng là mong tìm việc gì làm. Cháu xin đi, các cô giúp cháu. 6 tháng sau, vào một ngày nóng như lửa đổ xuống thành phố, những hàng cây nín lặng chờ biển tích gió cho cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào Đồ Sơn trong 24 giờ tới. Những hàng phượng vĩ cháy đỏ nhức nhối chạy dọc hai bờ sông lấp. Thành phố đặc sền sệt mùi tanh chua mặn mặn của cá ướp muối phơi khô kín các vỉa hè và mùi bùn hiện ra sau con nước thủy triều ở các sông Tam Bạc, sông Lấp, sông Cấm, sông Cầu Rào. Hắn đi như chạy trong hơi thở gấp, mặc cho quần áo đầu tóc ướt đầm đìa mồ hôi. Hắn gọi bà tù trưởng nước sôi. Cô ơi, cháu về rồi. Cháu được nhận vào làm ở nhà máy cá hộp. Thế ư, cô mừng cho cháu quá đấy, Núi ạ. Bao giờ đi làm? Còn phải đợi làm các thủ tục giấy tờ, nhưng ban lãnh đạo chỗ cháu cùng sở lao động và các nhà máy đã làm việc xong cả rồi. 50 trong số 200 người của đợt này được đi làm ở các nhà máy. Thôi, về tắm giặt đi, lát nữa sang đây. Tổ phục vụ mời cháu bữa cơm. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Nhưng khi đi vào đến cửa nhà mình, hắn khựng lại. Bố chưa về, các em xô ra reo gọi mừng anh, mà không có chìa khóa. Chúng xịu mặt lầu bầu, rồi con Biển bảo anh bê chiếc nồi không hàng xóm gửi để xin nước gạo vào cửa. Nó lấy khăn mặt và múc nước vào chai đưa qua cửa sổ. Anh hứng khăn để nó đổ nước cho anh rửa mặt. Không lo, nếu rớt ra ngoài, em đưa rẻ để anh lau, anh cứ rửa thoải mái đi. Hắn rửa mặt, lau người, nhanh chóng bê nồi để vào chỗ cũ, rồi đưa cho hai anh em cái bánh mì. Hắn đi, hẹn đến tối, đúng giờ quy định hắn về. Từ nửa năm nay, những đứa trẻ được giao khoán tiêu chuẩn bữa trưa ở nhà, còn người cha ở lại cơ quan, ăn chung cặp lồng cơm với bà tổ phó tổ cung tiêu, một người đàn bà đẫy đà tháo vát, quá chồng, nuôi hai cô con gái. Bữa tối, có khi ông về nhà bà ăn cơm, có khi không. Nếu có ăn, ông cũng đạp xe về báo cho cái Biển, rồi mới đến đấy, kẻo nó nấu cả suất ông lãng phí. Chuyện hai ông bà có tình ý, ai cũng biết cả, nói công khai, nhưng không ai dập dình góp ý. Ai cũng biết không hay ho gì, nhưng họ đều là quá buộc, mà cũng mãn chiều xế bóng cả rồi. Chỉ có điều không công bằng. Ông thì bảo ban con của bà học hành và sai khiến nó âu yếm như chính nó là con của mình. Còn bà chưa lần nào bước chân đến nhà. Tất nhiên không biết mặt những đứa con của ông. Đêm nay, ông ở nhà bà đến hơn 11 giờ. Sau vài trận mưa gió giông bão, ông dắt xe vào hiên nhà, giật mình nghe tiếng chào của thằng núi đang nép vào cửa tránh mưa hắt. Về lâu chưa? Con về từ 9 giờ sáng. Ông mở khóa, không thể đứng ở ngoài nói chuyện. Ông cho nó vào nhà. Cải tạo xong rồi à? Vâng, con được vào làm ở nhà máy cá hộp. Lâu chưa? Mới tuyên bố thế, còn chờ sắp xếp. Chờ bao nhiêu? Nhanh thì một vài tuần, chậm cũng phải 3 tháng. Trình báo khu phố chưa? Con báo bà tổ trưởng rồi ạ. Bà ấy bảo sao? Bảo trong khi chờ đợi, cứ về nhà nghỉ ngơi, giúp cậu và giúp các em. Cậu cảm ơn, nhưng không có việc gì để con giúp. Này, bà ấy tốt đến thế, sao không bảo bà ấy cho ở nhờ, lại phải về đây? Nhà bà ấy chật chội hơn nhà mình, mà con nghĩ về nhà mình vẫn hơn. Ông lặng lẽ đi tìm chìa khóa, mở tủ, lấy quyển hộ khẩu mang ra bàn, dở ra nhìn, rồi gọi hắn lại. Đây này, hộ tịch của con chuyển rồi. Ngày đi, chính con nhờ người cắt, con nhớ không? Dạ, con nhớ. Nhưng trong khi chờ đợi làm thủ tục giấy tờ. Trong khi chờ thủ tục giấy tờ, con cứ đi đâu đó, sau này nhà máy người ta có trách nhiệm. Cậu định không cho con ở nhà? Trong nhà này, chỉ có những người đăng ký thường trú mới được ở. Cậu cho con mượn hộ khẩu, con đi đăng ký tạm trú. Trong đời cậu, chưa có một lần nào đưa hộ khẩu cho người khác mượn. Cậu ơi, con chỉ xin cậu một lần này. Lần nào đối với cậu cũng thế, đời cậu chưa bao giờ nói lần thứ hai để thay đổi những ý định của mình. Cứ đều đều nhát một, kể cả mưa gió gào lên ầm ào ở ngoài cửa, kể cả hắn quỳ xuống, lại ông đừng bắt hắn ra khỏi nhà vào giữa lúc mưa bão như thế này. Hắn sợ lang thang lắm rồi. Cậu ơi, con xin cậu ít ngày. Con có hộ tịch, có công ăn việc làm, con sẽ có lương, con lạy cậu. Mấy đứa em hắn ngồi trong màn khóc nức nở, van lạy cha, đừng đuổi hắn đi đêm nay. Ông vẫn đều đều nhất một yêu cầu hắn phải ra khỏi nhà, nếu không, ông buộc phải đi báo công an. Trước đây, ông từ mặt hắn, công an và chính quyền bắt ông phải cho hắn quay về. Bây giờ, hộ tịch của hắn cắt rồi, có lý do gì bắt ông phải chứa chấp hắn trong nhà mình? Nó đi ra mưa bão tìm chỗ khác, còn hơn ông già cứ phải ngồi canh nó suốt đêm. Ai dám ký cam đoan với ông là đêm nay nó không lấy cái gì của ông. Đêm nay khu phố có được yên ổn. Ai có thể lường trước những gì có thể xảy ra? Tốt nhất là cứ tính trước mọi điều để khỏi phải ân hận. Còn hắn đang mong mỏi được đi làm. Mong cho các em đừng khổ nên hắn không dám nổi khùng lên. Không vì những lý do đó, hắn có thể vác quả mìn vào đây cùng chết với ông. Sợ gì? Hắn nói những câu cuối cùng, giọng run run. Hai đứa không việc gì phải khóc. Con hỏi cậu một câu nữa thôi. Cậu nhất quyết đuổi con đi giữa đêm mưa to gió lớn như thế này. đừng đổ oan cho cậu. Cậu chỉ yêu cầu con làm đúng. Hộ tịch không ở đây thì người không ở đây. Cậu ăn ở cạn tàu ráo máng lắm. Đã nói thế, anh đừng bao giờ nhìn mặt tôi. Cậu độc ác hơn cả bọn đế quốc. Tôi biết, trước sau anh cũng nói tôi như thế, nên tôi phải từ mặt anh hàng năm nay rồi. Con cũng không cần bố con gì nữa. Tôi đã bảo có tôi thì không có anh. Được, ông cứ nhớ lấy. Mày cứ đi đi. Ông không bao giờ quên. Hắn lao đi trong mưa sầm sập lúc 12 giờ đêm. Một đêm mà chắc chắn cả ông và hắn còn ghi nhớ suốt cuộc đời của mỗi người. Suy cho cùng, ông cũng không phải là người tàn nhẫn độc ác đến thế. Và hắn là kẻ bị ruồng bỏ vô cớ mà bà con chung quanh không ai đến đấu tranh góp ý. Bây giờ thì người ta quá lơ là với nhau. Còn thời ấy dường như con người sinh ra là để lo cho nhau. Không có việc gì mà tập thể không lo cho, không tham gia góp ý. Sự góp ý được thường trực cả ngày, cả đêm, 24/24 tiếng đồng hồ. Bất cứ việc to việc nhỏ, việc đúng việc sai, ở đâu ới một tiếng là bà con sẵn sàng tham gia góp ý. Góp ý như là mục đích, như là đạo đức, như là nhu cầu và như là một trò chơi hấp dẫn. Một tuần không được góp ý với ai lần nào thì buồn lắm. Nhưng góp ý mãi vẫn không lay chuyển, vẫn trơ ra thì cũng chán lắm. Bố con nhà này đã trơ ra mất rồi. Ông bố làm việc gì cũng tỏ ra mình là người có nghĩ có ngợi. Tính toán trước, cái gì cũng biết trước, một cách hâm hâm gàn. Cái đó khi đã trở thành ấn tượng của mọi người thì nó vừa như một đức tính xấu không mấy ai ưa, lại như một cái mộc che đỡ chắc chắn cho những việc làm sai trái của ông. Ôi, cái ông gan dở hâm hấp ấy chấp làm gì. Còn hắn, từ khi đi sơ tán, bố mẹ một nơi, con cái một nơi, bố phó mặc cho họ hàng. Họ hàng rất quan tâm đến các cháu, nhưng lại không ai biết các cháu làm gì, nghĩ gì, mà có biết cũng thật khó dạy bảo. Không phải con mình đẻ ra, các cháu lại là người thành phố, cậu mợ là người nhà quê, biết bảo ban cháu như thế nào. Không cẩn thận, các bác sẽ nghĩ không muốn cho các cháu ở nhờ, mới hay sinh chuyện. Cứ người nọ trong người kia, người nọ sợ người kia hiểu nhầm, thành thử ai cũng quan tâm đến chúng, mà thực ra chúng chả được ai quan tâm. Đó là một khoảng trống lớn, cho dù hắn là một đứa trẻ thông minh, học giỏi, thương yêu các em, nhưng quyền hành của một ông chủ gia đình được phó mặc cho hắn. Hắn có quyền quát nạt sai bảo, cấm đoán, có quyền làm gì thì làm, có quyền buông thả mình, bỏ các em 2 ngày 2 đêm liền với 1 cân rưỡi gạo để đi ăn ở giữa bờ bụi xó xỉnh với cô Hiền. Không ai để ý đến, kể cả cha hắn và người cậu ruột của hắn, nơi hắn đang ở. Tất cả những điều đó mới là chính, nhưng bà con dân phố, cậu mợ hắn, cha hắn lại nhìn nhận hắn như một kẻ tội lỗi là do hắn lừa dối cha hắn khi bỏ học đi bốc vác ở ga, và chuyện dám yêu người cô bằng vai với mẹ hắn, chứ không phải là hắn đã để lại trong cô một đứa con. Thành ra, cái chính lại hóa phụ, cái phụ lại thành chính. Duy có chuyện này rất nhỏ, đã lâu rồi, từ 2 năm trước ở nơi sơ tán. Hôm ấy, ông và mẹ hắn lai gạo lên cho anh em hắn. Mẹ hắn còn lặc lè dắt xe ngoài bờ ruộng. Ông đến đầu xóm, dựng xe vào bụi tre để quay ra đón vợ. Ông thấy hắn đang nói chuyện gì với bà chủ nhà. Khi bà ấy quay đi, nhanh như chớp, hắn bứt một quả chanh cho vào túi quần và nói, cháu về bà nhé. Ừ, hôm nào rỗi, cháu lại sang chơi. Tự nhiên ông lặng người. Cái ý định gọi hắn ra đỡ cho mẹ nó, ông không thực hiện. Chuyện nhỏ nhoi của trẻ con sẽ được quên đi nếu nó là một người lớn hoàn hảo. Nhưng nó trở nên sâu cay khi ông nhận giấy báo lên công an huyện An Dương cùng với tin đồn. Thằng núi ăn cắp bị bắt. Ông biết mà, nó là thằng có tính lưu manh gian dảo từ lâu rồi, đâu phải đến bây giờ. Trong hồ sơ của bản án đầu tiên, hắn khai, vào một đêm mưa rào, bố hắn đuổi ra khỏi nhà trong lúc cột điện và cây cối đổ ầm ầm. Thành phố mất điện, nước mưa đen như mực cửu long. Hắn chạy lao vào một nhà để xe, chui xuống gầm ô tô ngủ. Sáng ra mới biết là nhà để xe cứu hỏa. Từ sáng hôm ấy, hắn đi lang thang nhưng chưa dám móc túi. Hành động đầu tiên là ăn cắp cái bánh mì ở sọt của cô mậu dịch viên lúc đông khách. Sau vài hôm, là đôi dép nhựa tiền phong màu trắng, rồi áo mưa bộ đội, rồi mũ cối, rồi ba lô con cóc. Rồi đến một ngày cuối tháng 7 năm 1972, vào lúc giữa trưa, trên đường Lãn Ông, hắn thấy một chị để tiền sát miệng túi xách treo ở xe đạp. Hắn móc và đem ra chỗ bán quần áo, đếm được 65 đồng. Đang mua một cái quần, cầm ở tay chưa kịp trả tiền, chị ta đã túm lấy tay hắn kêu: "Thằng ăn cắp, nó ăn cắp của tôi." Mọi người xô đến như vồ lấy hắn. Người túm tóc, người lôi tay, đưa hắn vào đồn công an. Lúc tạm giam ở khu, hai đứa em hắn đến thăm hắn bảo: "Anh có giấy gọi của phòng lao động đi làm ở nhà máy cá hộp." Hắn nhìn các em chân chân, hai hàng nước mắt chảy xuống má. Hắn nói: "Ngày kia anh ra tòa rồi." 7 tháng sau ra tù, hắn được giảm 2 tháng so với bản án. Hắn gầy và xanh như tàu lá, ghè và hắc lào khắp người. Hắn lại có hộ tịch ở nhà nên bố hắn không đuổi được hắn. Ông lấy giấy dầu và gỗ dán, vốn là cái chuồng gà quay lại trước hiên nhà, cho hắn một cái rát giường và một chiếc chiếu con. Nằm ở đấy, nó vừa tự do mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Ông bảo hắn thế. Ông cũng cho hắn một cái xô hỏng quai, một cái chậu đã bong men ở miệng và đáy để ra máy nước công cộng mà tắm rửa giặt giũ. Những cửa sổ và cửa ra vào đều khép lại, được đóng chốt cẩn thận để khi ông đi vắng, nội bất xuất. Không được tiếp tế hoặc cho mượn những dụng cụ ngoài những cái ông đã cho. Được gần 10 ngày chắc là không chịu nổi cảnh ở nhà một mình, hắn nói với các em trong khi không nhìn thấy mặt nhau: "Anh đi nhé, cứ cố mà chịu đựng. Đời anh thế là vứt. Anh mong các em chịu khó mà học hành." "Đừng đi anh ơi, sắp Tết rồi. Anh ở nhà với chúng em mua bánh chưng cho anh." Nhưng hắn đã bỏ lại cả xô chậu giường chiếu, lặng lẽ ra đi, mặc cho hai đứa em khóc như gào lên, đập cửa thình thình gọi anh quay lại. Hắn lên Hà Nội tìm được bạn tù, rủ nhau lên Hà Bắc buôn củi và rượu lậu. 3 ngày đi buôn củi vừa mệt, vừa không kiếm được, hắn xoay ra buôn rượu. Nhưng công an dân quân đang lùng sục bắt rượu lậu rất gay gắt. Thôi quen tay, hai thằng lại rủ nhau đi móc túi, đi trai gái và đánh nhau. Lại tù một án 3 năm. Ở trại Văn Hòa Thường Tín, tháng 9 năm 1975, vừa tròn 2 năm rưỡi, hắn được hết hạn. Nghĩa là có được giảm án do cải tạo tốt. Hắn về chỗ em gái đang học Đại học Sư phạm năm thứ 2 ở Mai Dịch, Hà Nội. Bằng tiêu chuẩn của sinh viên, cô em gái nuôi anh cả tháng trời. Thế là đã từng định đi làm để nuôi em ăn học. Bây giờ em gái vừa ăn học vừa nuôi anh mới ở trại tù xa. Nghĩ nhục, nhưng em gái khuyên hắn tu chí làm ăn, đi trộm cắp, nhục các em lắm. Hắn bảo đây là cơ hội duy nhất hắn có thể trở thành người lương thiện nếu như hắn nghe em gái. Nếu như hắn có nghị lực vượt lên khỏi nỗi chán ngán. Nếu như hắn dám vứt bỏ sự thèm thuồng tội lỗi đã ngấm ngầm trở thành thói quen, đã biến hắn thành kẻ nghiện ngập bụi rậm, háo hức đầy hứng thú. Nếu như. Nhưng hắn buông một câu mòn cũ rất vô trách nhiệm: "Ngựa quen đường cũ, biết làm thế nào." Thế là từ Hà Nội, hắn lên Bắc Giang, lại móc túi, ăn trộm, tranh gái. Lần này thì hắn vào loại anh chị khuấy đảo cả vùng thị xã về nạn trộm cắp đĩ điếm. Công an phục kích nhiều lần, hắn đều thoát. Nhưng còn đi trộm cắp thì còn đi tù. Lần thứ 3, hắn bị bắt đi cải tạo lao động 3 năm. Đến tháng 3 năm 1979, hắn về. 7 năm sau, 2 lần đi tù, hắn mới lại quay trở về Hải Phòng. Lúc đi đang là chiến tranh, khi về đã là hòa bình. Hắn về chỗ cũ, không có ai. Mãi mới thấy anh Ý và vợ anh ta đi về. Vẫn coi hắn như một thằng đang ở tù, anh xưng hô với hắn như xưng hô với Phạm. Nhà của lũ con bà Hai ở dưới Cát Bi, còn nhà này bây giờ là của tao. Xuống Cát Bi ở với em mày. Anh Ý đã chạm vào lãnh địa của hắn. Hắn sợ chỗ tử tế, chỗ ba láp du côn là chỗ của hắn. Sao anh ta lại dở cái giọng ấy nói với hắn? Hắn nhìn ông anh cùng bố khác mẹ từ đầu đến chân, khiến anh ta rờn rợn. Ít ra mày cũng phải đưa tao đến đấy. Nếu không gọi xích lô trả tiền, chỉ chỗ cho nó để nó đưa tao đi. Nếu không thì sao? Tao ở đây, mở cửa ra. Một anh thuyền viên đi năm châu bốn biển có thể không sợ bọn cướp biển, nhưng chắc chắn sợ hãi những tên cướp trên đất liền. Anh ta vội vàng dịu giọng: "Thôi được, em ra gọi xích lô cho chú ấy đi. Giới thiệu với em, đây là núi. Chú cứ xuống dưới ấy, lúc nào tôi xuống. Cô Biển ra trường, đợi công tác. Cũng ở cả đấy. Lịch sự với nhau thì lịch sự. Hắn rút điếu ba số từ tay Ý. Ý bật lửa ga cho hắn châm. Có thể khi hắn ra ngõ, anh ta nhổ nước bọt hoặc ném theo một câu chửi tục tĩu. Nhưng trước mắt, trả 3 đồng xích lô, còn 2 đồng tặng hắn làm kỷ niệm. Như thế là được. Hắn hí hửng ngồi trên xích lô, vểnh mặt hút thuốc lá. Đến khi về đến cầu rào, nhìn khắp lượt gian nhà chừng 10 mét vuông lợp giấy dầu, nền xi măng ướt át, một chiếc chiếu đôi vừa là chỗ dựng điếu cày, ấm chén ăn uống bát đũa, và là chỗ ngủ của thằng Cả và thằng Sông. Còn chiếc chiếu một là của con Biển. Bố hắn đang ngồi dàn xếp gì đấy với mấy anh em hắn. Hắn lừ lừ hỏi thằng Sông. Mày lại về đây à? Em được chuyển về đội nạo vét cảng nhưng không có việc làm. Chỗ ở lại càng không. Nhà này sao lại chịu xuống đây cả thế này? Chính hôm nay chúng em mời cậu xuống để giải quyết đấy, Biển nói. Hất hất hàm về phía bố hỏi trống không. Định giải quyết thế nào? Người cha chưa kịp nói gì, Biển đã giải thích. Anh Ý được phân nhà này khi chưa lấy vợ. Nửa năm nay, anh ấy xây dựng gia đình. Cậu xếp anh chị ấy ở một gian, cậu ở một gian trên nhà cũ, còn bốn anh em xuống cả đây. Ông bố đứng dậy nói là hôm nay ông về, hôm khác sẽ giải quyết. Dường như cái giọng lạnh đến rợn tóc gáy của hắn là hắn ảnh hưởng cái gen của người cha. Hắn nói với ông. Phải hôm nay, không có hôm khác nhé. Cậu còn bận. Bận cũng ở đây. Tôi không ở, anh làm gì? Tôi vặn cổ ông, chứ còn làm gì? Ôi bà con ơi, thằng tù về nó giết tôi. Ông hoảng hốt lao ra cửa kêu. Hắn lao theo, nắm lấy tay ông lôi lại. Biển sợ anh nổi khùng gỡ tay anh ra khỏi tay cha. Bà con xung quanh đổ đến. Hầu như ở cái xóm này, chỉ hong hóng chờ xem có ai đánh nhau, có ai xô xát động chạm gì là xô đến xem, xô đến xì xèo thì thầm. Ai cũng sợ, nhỡ ra nó chạm đến mình, nhưng ai cũng lại muốn biết nó đầu đuôi thế nào. Chính quyền và công an cũng đến. Ông yêu cầu chính quyền phải giải quyết, không được để cho thằng vừa ở tù hành hung ông. Chính quyền, công an và tất cả mọi người lại bảo, việc nhà ông phải giải quyết. Không ai can thiệp vào làm gì, dỗi hơi. Hôm ấy, ông phải làm văn bản cam đoan, có đoạn như sau. Điều 1, trả lại một buồng ở nhà cũ cho anh em hắn. Điều 2, nếu không làm được như thế, phải mua một chỗ khác, diện tích tương đương như một buồng của ngôi nhà cũ. Tất cả mọi việc phải làm xong trong một tháng. Lại nói đến những cái giá như đã nói ở trên kia. Đến đây cũng cần phải nhắc lại. Giá như người cha đừng cố chấp đến tận cùng. Giá như tự ông làm được những nề nếp gia giáo như ông vẫn đe nẹt con cái. Giá như ông đừng học Tây học Tàu bắt con gọi bố mẹ bằng cậu, bằng me, kiểu cách yểu điệu để nó sang trọng, bằng cái mẽ bề ngoài. Mà bên trong thì nó phá tan tành cái nề nếp gia giáo từ cha ông của ông để lại. Và giá như bây giờ ông lại đừng khư khư giữ cái vỏ nề nếp ấy, muốn nó là cái mộc để duy trì sự độc ác khắc nghiệt của mình. Cuối cùng, giá như ông đừng tuyên bố trong đám con trai chỉ có mỗi thằng Ý là được, còn vứt hết, không bao giờ trông mong gì ở đám này. Cho nên để được như thằng Ý, hắn tìm cách đi buôn. Ông bán ngôi nhà cũ được 11 cây 3, mua cho chúng một căn hộ lợp ngói xi măng 16 mét vuông, hết 1 cây 3, cho 4 anh em hắn thêm 1 chỉ. Thôi được, chúng không cần biết bao nhiêu, miễn là có chỗ ở rộng rãi, không dột nát ẩm ướt, và lại được thêm tiền. Hắn chán cảnh tù đầy, rất muốn trở thành người giàu có. Không được như tay Ý, ít ra cũng không thể để nó cậy đồng tiền, coi người như rác. Hắn mang thằng em út lên Bắc Giang buôn cam bố hạ. Một vài tháng đầu cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Mấy tháng sau, may ra mới đủ 2 bữa cơm bình dân bây giờ. Có lần ế, cam thối đổ đi hàng sọt. Thằng em chán rủ hắn về. Hắn đã định nghe em, nhưng có một con bé đã đứng tuổi, cỡ tuổi hắn, người thị xã Bắc Giang, trông rất xinh. Không biết cô ta làm gì. Tuần trước cô ta đã cười lúng liếng với hắn, còn hẹn vài tuần sau nữa sẽ đến mời hắn về nhà chơi. Hay anh ở lại? Thằng em thấy hắn ngần ngừ nói. Hắn chia cho em nửa vốn, còn lãi thì hắn bảo cầm về mua cho con Biển cái quần loe, thằng Sông cái khung xe đạp Sài Gòn. Một tuần sau, cô bé đến thật. Vào lúc chiều gần tối, nhưng cô không mời về nhà. Cô dẫn hắn sang bên kia cầu, đi dọc sông Thương, bảo là đi thăm một người bạn. Dòng sông Thương lúc mặt trời sắp lặn, yên ả trong những làn gió từ mặt sông thổi lên những cánh đồng mới gặt se se lạnh. Khi mặt nước tím dần rồi sẫm lại, chỉ còn nghe tiếng lóc lách của những mái chèo cua nước đưa chiếc thuyền bồng trôi dọc về cuối sông. Dần dần cả hai bờ, cả những hàng cây bạch đàn, cả thuyền bè đều như nhòa đi trong sương. Hắn như muốn kêu lên, trời ơi, tuyệt vời quá. Hắn bảo, nếu hắn không đi ăn cắp tù tội, hắn cũng đi làm nhà văn. Hai người cứ đi mà không đến nhà bạn. Bằng kinh nghiệm bờ bụi của mình, hắn biết đây không phải là con nhà lành. Hắn quay người ôm lấy đầu cô ta gỉ lại. Cô để cho hắn hôn, nhưng trao mày lại bảo, em không thích như thế đâu. Vẽ, hắn muốn tát vào cái mặt giả dối, nhưng phần hắn đang thèm sự gặp gỡ, phần hắn thấy mê cô ta. Sau này hắn mới nghiệm ra là những người đàn bà dù lẳng lơ bụi bặm hay đài các quý phái đều rất tinh, nhạy cảm, nhận được ý định của thằng đàn ông. Nhưng dù có tinh đến đâu thì thằng đàn ông cũng phải là người đẻ ra cách đối xử của đàn bà, dạy cho họ cách làm người. Nếu không có được cái thế ấy, nhất là họ bắt thóp được, anh không thể bỏ được họ, thì có là ông tướng, họ cũng vò nhầu nhĩ cuộc đời anh như một cái rẻ để cho họ chùi chân. Im lặng, rồi hắn tỏ ra đồng cảm sâu sắc với cô, hắn nói. Anh là thằng sống lang bạt kỳ hồ, gặp em anh rất thích, tưởng cùng cảnh ngộ với nhau nên anh muốn quan hệ tình cảm. Còn nếu em không thích thì chia tay nhau, không việc gì phải khách sáo. Thì cái gì cũng phải từ từ. Đúng rồi, đúng tù con mẹ mìn rồi, hắn đoán đâu có sai. Hắn nói lại luôn, tính anh không thích dài dòng. Bây giờ có 3 cách tùy em chọn. 1. Chúng mình đi với nhau một lần rồi chia tay. 2. Sống cả đêm nay với nhau. 3. Nếu em chưa có gia đình thì chúng mình là vợ chồng với nhau. Em thích kiểu nào anh chiều. Cô gái gục đầu vào ngực hắn rồi tát nhẹ lên má. Em thích cả 3. Xong, nhưng anh ghét sự nhập nhằng. Anh bảo thế na thế nào? Nghĩa là đã thích thì làm việc, không có sự nhung nhăng. Đây, anh đưa trước cho em 10 đồng. Tùy em muốn kiểu nào cũng được. Ta làm việc thôi. Ở đâu? Ngay bãi cỏ này chứ đâu. Cô gái đồng ý làm việc với hắn, nhưng bảo hắn cứ cầm lấy tiền. Cô không phải là người chắc lép. Cô tên là Mai, 25 tuổi. Đúng là có một thời nhan sắc của cô vào loại nhất nhì thị xã này. Vì thế, nên cánh đàn ông không cho cô học hết lớp 8. Họ quấy rầy, cô phải học đúp năm lớp 8. Đến năm đúp thứ 2 thì không được học nữa. Có một anh thanh niên, người Từ Sơn rất cao to đẹp trai, nhà lại giàu có, thường hay qua lại Bắc Giang. Nhất là từ khi biết cô thì không một tuần nào, không một vài lần anh ta đi Honda lên đèo cô xuống Hà Nội chơi. Năm 17 tuổi, cô đã ăn ở vụng trộm với anh ta và có thai. Phải đợi 9 tháng cô vừa đủ tuổi 18, hai người mới đăng ký. Đăng ký xong, cô đẻ đứa thứ nhất. Năm rưỡi sau, có đứa thứ hai. Đứa bé được 7 tháng thì chồng bị bắt vì tội buôn lậu thuốc viện, tù 20 năm. Mới 21 tuổi đầu, lấy chồng được mấy năm trời thì gần một năm chui lủi, rồi sau đó đẻ con, chúi đầu vào nuôi con, chưa có tí trăng mật nào. Chồng lại đi tù, chờ 20 năm, phí hết tuổi xuân, tội gì? Từ bé đã mang tiếng chơi bời không học hành, lúc biết mùi đàn ông lại cầm tù mình 20 năm, chả dại. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.